Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 849, Cổ Thú Tộc, Tứ Đại Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tới một người, không biết là kiếm tháp người nào. Tô Hạo nhìn lấy không trung dần dần tiêu tán năng lượng ba động, chậm rãi theo trên ghế nằm đứng lên. Hắn cảm thấy rất hứng thú, người đến là ai? Cái này kiếm vô thường cùng cổ thú tộc có quan hệ. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương rời đi. Tô Hạo muốn thông qua kiếm vô thường biết được một chút kiếm tháp bên trong cổ thú tộc tình huống. Kiếm vô thường, kiếm tháp thập đại cầm kiếm tôn giả một trong. Càng là kiếm tháp tam lão một trong con cháu, tại kiếm tháp bên trong địa vị bất phàm. Dạng này người, đều bị cổ thú tộc chế tạo thành cổ thú thể. Như vậy thì đại biểu cho kiếm tháp, đã bị cổ thú tộc thẩm thấu 10 phần nghiêm trọng. Lần trước ám sát Mộ Dung Hiểu Phong chỉ là một góc của băng sơn. Kiếm tháp bên trong có cổ thú tộc, thì đại biểu cho Cố Tích Nhi khả năng gặp nguy hiểm. Các hạ, đã tới, vậy thì mời hiện thân đi. Yến Thập Tam nhìn lấy hư không, trong mắt tinh quang lấp lóe, lạnh giọng nói. Tại Yến Thập Tam tiếng nói hạ xuống xong, một tên người mặc kim sắc trường bào nam tử, theo hư không bên trong đi ra. Người tới chính là kiếm vô thường ca ca, kiếm vô hối. Tại vạn cổ hầu cảnh cáo thời điểm, hắn thì theo sát phía sau dám đến. Vốn còn muốn nhìn xem kiếm cung phản ứng, nhưng là lại không nghĩ rằng đệ đệ của hắn kiếm vô thường vậy mà hóa thú. Cho nên hắn không thể không hiện thân. Hắn đi ra trong nháy mắt, một cỗ khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ kiếm cung cung điện. Vô số người tại cỗ uy áp này phía dưới, nhất thời quỳ ở trên mặt đất phía trên. Trong đó một số võ đạo ý chí cực mạnh người, thì miễn cưỡng ngăn cản. Tại cổ uy áp này phía dưới, hóa thú kiếm vô thường ánh mắt bên trong cái kia huyết sắc từ từ biến mất không thấy gì nữa, biến đến thanh minh. Hắn nhìn lấy chính mình thân thể biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ta làm sao lại hóa thú, ta làm sao lại hóa thú. Kiếm vô thường gầm nhẹ, không tin mình thân thể biến hóa. Người trước tiên lui qua một bên, hóa thú sự tình, chúng ta qua sẽ giải quyết. Người tới trầm giọng nói ra, quảng cáo. Vâng, đại ca, thấy thế, kiếm vô thường chỉ có thể trước tiên lui sau. Kiếm vô hối, khi nhìn đến kiếm vô hối thời điểm, Lộ Thanh Loan ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, hai tay bởi vì phẫn nộ bắt đầu run rẩy lên. Chính là người này hủy đi phụ thân hắn cùng mẫu thân. Nàng muốn tìm kiếm vô hối báo thù, trong lòng dâng lên cừu hận, có loại không ức chế được cảm giác, quanh thân kiếm khí cũng biến thành không bị khống chế. Tại Lộ Thanh Loan bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết biến sắc. Một cái tay trực tiếp đặt ở Lộ Thanh Loan trên thân, đem trên người nàng cái kia không bị khống chế kiếm khí áp chế đến thể nội. Không nên vọng động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, tiểu viện bên trong, Tô Hạo trong đôi mắt quang mang lóe lên. Cái này kiếm vô hối thực lực, vậy mà đạt đến thần đài cảnh lục trọng. Tuy nhiên lấy bản thân mình cảnh giới, nhìn không ra đối phương cảnh giới. Nhưng là hắn có đại năng tôn giả cảnh phân thân. Tại kiếm vô hối thân hình hiển hiện thời điểm, hắn thì theo phân thân bên kia biết được, cái này kiếm vô hối thực lực. Hắn động thủ, người cũng ra tay trợ giúp một chút. Tô Hạo trong miệng trầm giọng nói ra, hắc bạch Giê-xu bóng người theo hư không bên trong xuất hiện, yên tĩnh đứng tại Tô Hạo bên cạnh, chờ đợi xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đài cảnh lục trọng. Toàn bộ kiếm cung đều không phải đối thủ của người ta. Chỉ có thể bên này phái người xuất thủ. Không trung, kiếm vô hối thân hình rơi xuống. Hắn nhìn lấy Yến Thập Tam nói. Yến công chủ, tại hạ kiếm cung trưởng lão kiếm vô hối. Không mời mà tới. Chủ yếu là gặp một lần duy ngã kiếm tông Tây Môn Suy Tuyết cùng Lộ Thanh Loan. Người muốn gặp Tây Môn Suy Tuyết cùng Lộ Thanh Loan. Nghe vậy Yến Thập Tam khẽ trao mày. Sau đó nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết cùng Lộ Thanh Loan. Người muốn thấy chúng ta, là muốn dùng mạng đền mạng sao? Lộ Thanh Loan nhìn lấy kiếm vô hối, trong đôi mắt mang theo nồng đậm hận ý, nhìn lấy lên tiếng Lộ Thanh Loan, kiếm vô hối ánh mắt biến đến phát lạnh, tiếp tục đối với Yến Thập Tam nói. Duy ngã kiếm tông bị cổ thú tộc tiêu diệt, tháp chủ muốn gặp bọn họ, ta dẫn bọn hắn trở về gặp tháp chủ, mời Yến công chủ không muốn ngăn cản. Ta vừa mới nói rất rõ ràng, nơi này là kiếm cung, nếu như các ngươi kiếm tháp muốn người, có thể để cho các ngươi kiếm tháp tháp chủ đến nói với ta. Yến Thập Tam nhìn lấy kiếm vô hối nói, không nghĩ tới Yến công chủ đã nói như vậy ta chỉ có thể thân thủ đem bọn ngươi kiếm cung xóa đi. Cái kia kiếm vô hối trong đôi mắt quang mang lóe lên. Ở phía sau hắn, xuất hiện một cái kim sắc mâm tròn. Tròn trên bàn một thanh phát tán ánh sáng màu vàng trường kiếm, ngay tại tròn trên bàn, giống như kim đồng hồ đồng dạng. Đại tu di kiếm trận, kiếm vô hối trong miệng thản nhiên nói. Tại phía sau hắn kim sắc khiên tròn, trong nháy mắt bắt đầu mở rộng, sau đó vậy mà bắt đầu hướng về kiếm cung bốn phía khuếch tán. Giống như muốn đem cái này kiếm cung đều bao phủ lại đồng dạng. Cái này mâm tròn xuất hiện về sau, kiếm cung người, trên mặt đều ra vẻ kinh hãi, bọn họ cảm nhận được một cỗ thông thiên kiếm khí uy áp. Cái này, nhìn lấy đỉnh đầu kiếm trận, Lộ Thanh Loan sắc mặt biến e rằng lực cùng bi thương lên. Dạng này khí tức cường đại, chỉ sợ không phải Yến Thập Tam chỗ có thể ngăn cản, càng không phải là bọn họ có khả năng cản. Bọn họ chỉ có bị diệt sát. Thế nhưng là nàng thù còn chưa báo. Cái này có chút hung ác. Tô Hạo nhìn lấy không trung Na Tu Di kiếm trận. Cái này kiếm trận nếu như rơi xuống, toàn bộ kiếm cung đều muốn bị hủy. Hắc Bạch Giê-xu bóng người, chậm rãi biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Kiếm vô hối, ngươi dừng tay. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp không trung truyền ra. Theo thanh âm xuất hiện, Mộ Dung Hiểu Phong cùng một lão giả dậm chân đi ra. Hóa thú, Mộ Dung Hiểu Phong nhìn thoáng qua kiếm vô thường, cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới kiếm vô thường vậy mà cũng bị hóa thú. Cổ thú tộc, tại ta kiếm tháp bên trong, đến cùng lặn giấu bao nhiêu người. Mộ Dung Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng lên, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Phong xuất hiện, cái kia kiếm vô hối cũng không có đình chỉ không trung đại tu di kiếm trận. Hắn xem ra liếc một chút Mộ Dung Hiểu Phong, trầm giọng nói ra. Ngươi không nên tới, ta vì cái gì không đến, ta không tới, ngươi liền có thể sát nhân diệt khẩu, để người trong thiên hạ không biết được. Mộ Dung Hiểu Phong nhìn lấy kiếm vô hối nói, ta là vì ngươi cảm thấy bi thương. Kiếm vô hối không có trả lời Mộ Dung Hiểu Phong. Mà chính là nói ra một câu nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bi thương, ngươi vì ta bi thương. Mộ Dung Hiểu Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không hiểu kiếm vô hối. Ngươi biết, ngươi người tín nhiệm nhất là ai sao? Kiếm vô hối tiếp tục nói, ngươi mà ta tín nhiệm nhất. Nghe vậy, Mộ Dung Hiểu Phong thần sắc sững sờ, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nói. Quân vô sinh, là người của ngươi. Nói đến đây, hắn toàn thân mát lạnh. Kiếm vô hối tung tích, thế nhưng là quân vô sinh cung cấp. Cho nên hắn trước tiên nghĩ đến quân vô sinh là Mộ Dung Hiểu Phong người. Hắn cũng không là người của ta, vạn cổ hầu, các ngươi cũng cần phải hiện thân. Kiếm vô hối ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hà, không nghĩ tới vô hối huynh, lại có thể đoán được ta ẩn tàng thân phận, thật là làm cho ta có chút giật mình. Một đạo sang sảng thanh âm, theo hư không bên trong truyền đến. Sau đó bốn bóng người xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lên tiếng chính là hóa thân quân vô sinh cổ thú tộc vạn cổ hầu. Tại bên cạnh hắn, có một người thì là hủy diệt duy ngã kiếm tông thanh mãng hầu. Hai người khác, một người thân hình khôi ngô, trên cánh tay in một cái bạch hổ bộ dáng. Một người khác thì là toàn thân bị hắc bào bao khỏa, thấy không rõ lắm bộ dáng. Bạch hổ hầu, sát lục hầu, không nghĩ tới ngoại trừ chết mất võ an hầu bọn họ. Cũng chỉ có thứ hai hầu, tam túc hầu không có tới, thật là làm cho ta nghĩ không ra. Nhìn lấy xuất hiện bốn người, Mộ Dung Hiểu Phong đồng tử co rụt lại, lạnh giọng nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.